Vợ chồng con năm 2009 có về xây nhà trên đất của cha ông bên chồng để lại. Hiện nay có mình mẹ chồng con ở, con đang ở. Thời điểm đó con chưa biết đến Phật Pháp nên khi xây dựng không có làm lễ. Vậy có sao không ạ? Tầng trên cùng con kê ban thờ gia tiên và ban thờ Tam Phật, tức là ban thờ Phật hướng quay ra hông nhà mà không quay ra cửa chính. Nay con muốn di chuyển quay ra cửa và cửa lớn, và cửa lớn chân bàn thờ Phật để đưa ban thờ Phật lên trên chính giữa ban thờ gia tiên có được không ạ? Con kính tri ân thầy. Nếu mà xây ban thờ nhà thờ tổ hay ban thờ tổ chính ấy, thì chúng ta nên để cho nó chính chính vị chính hướng, chứ chúng ta không nên để bên đốc rồi quay ngang. Còn ban thờ thần linh thì lại để chính giữa nơi trang trọng nhất, còn thờ Phật thì là để bên đốc nhà, bên cái gian nách nhà. Thế như vậy là thà không thờ còn hơn. Các cụ ngày xưa nói là đã tin thì tin cho chót. Ở ngoài đời họ nói câu là đã vót thì vót cho tròn. Tin thì tin cho chót, vót thì vót cho tròn. Đã không tin thì thôi. Mà đã tin thì phải thờ phụng làm sao cho đủ cái lòng thành kính của mình. Thần linh gia tiên á, chỉ là những người có ân với chúng ta ở trong tam giới này, tức là còn có cái khổ của sinh tử, cái khổ của luân hồi. Còn là chư Phật Bồ Tát, các ngài đã vượt qua khỏi những khổ ách nạn sinh tử luân hồi trong tam đồ lục đạo rồi. Các ngài cưỡi cái thuyền từ để đi khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh rồi. Các ngài là bậc thầy của cả trời và người rồi, huống chi là quỷ thần, huống chi là gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta. Cho nên một đấng gọi là thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn ấy, như vậy trong kinh Pháp Hoa ai mà đọc tụng để thấy tất cả chư thiên quái dục quái sắc quái vô sắc đều vân tập về thế giới Sa Bà chúng ta này, ở tại Linh Thiếu Sơn nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, để cung kính đỉnh lễ và dâng lên cung điện lâu các áo báo lọng báo và thiên nhạc hương trời vân vân để cúng dường Đức Phật, mong Đức Phật nhận cho để gieo một chút cái túc phúc nhân duyên với chúng chư thiên ở các cõi đó. Các vị đó không phải là đệ tử Phật mà chỉ gọi là gì? Thành kính nhìn nghe thấy, nhìn thấy thế giới của mình có ánh sáng chói lọi từ ở hạ phương, tức là cõi Sa Bà chúng ta này, chiếu đến khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng chư thiên mới rủ nhau đi tìm theo cái luồng ánh sáng quang minh ấy để tìm đến, nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp cho đại chúng ở tại núi Linh Thiếu tại cõi Sa Bà chúng ta. Mà chúng chư thiên phát tâm xuống để cung kính đỉnh lễ cúng dường và xin được làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Nay chúng ta những người thờ Phật, phát tâm thờ Phật ở tại gia, chiếm đại đa số gần như tất cả đã là đệ tử Phật tại gia quy Tam Bảo. Chúng ta quy Tam Bảo là đệ tử Phật tại gia rồi. Vậy mà chúng ta thờ Phật đã là một cái tâm bồ đề, cái nhân duyên rất là lớn. Nhưng mà chúng ta lại thờ Phật ở cái bên đốc nhà. Còn thần linh gia tiên là ở giữa gian giữa trang nghiêm, cái nơi trang nghiêm đẹp đẽ thành kính nhất thì thờ thần linh gia tiên. Còn Phật là cái đấng gọi là xuất ly tam giới làm thầy của cả chúng chư thiên, trục giới, sắc giới và vô sắc giới, huống chi là chúng quỷ thần, huống chi là chúng thần linh, huống chi là gia tiên cửu hiền thất tổ. Chúng ta là người có ân với chúng ta, sinh ra ta, nuôi lớn ở chúng ta, hoặc là sinh ra cha mẹ ông bà các cụ chúng ta và nuôi lớn các cụ chúng ta, gọi là gia tiên cửu huyền thất tổ, vân vân. Cho nên không thờ thì thôi, mà thờ thì nhất định phải là để cái nơi trang nghiêm thành kính nhất ở trong cái gian phòng, trong cái nhà thờ, trong cái phòng thờ ấy. Cho nên thầy thường hướng dẫn các Phật tử của thầy là nếu mà cái nhà mà rộng á, cái phòng thờ rộng á, thì chúng ta thờ ban Phật riêng và thờ ban thần linh gia tinh gia tiên riêng một ban. Thế để chúng ta cúng bái lễ bái ngày lễ ngày Tết, ví dụ dỗ chạp chưa chay trường được thì ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta ăn gì cúng đấy. Thế là chúng ta còn ăn mặn á, thì họ hàng anh em con cháu đến thì vẫn có thể ăn gì cũng lấy bình thường. Còn bên ban Phật thì chúng ta thanh bông hoa quả, chay tịnh trang nghiêm để tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Được như thế thì là tốt nhất. Còn nếu mà phòng thờ mà nó chật, nhà cửa chúng ta không rộng, không to, không lớn, không có phòng thờ riêng, thì chúng ta có thể thờ chung một ban thờ được. Những cái ban thờ Phật chúng ta đóng một cái cấp nó cao hơn, lên khoảng 20 phân cho đến 30-40 phân gì đó, tùy đó, tùy theo cái không gian của gia đình chúng ta to hay nhỏ. Thì đấy, ở trên cao, cái cấp trên cao chúng ta thờ Phật. Nếu mà nhà nhỏ thì cũng không cần phải thờ ảnh, thờ tượng, chỉ cần cái bát hương thờ Phật thành kính là được. Nếu mà cả gia đình hoan hỷ thì thờ treo cái ảnh Tây Phương Tam Thánh, ảnh Đức Phật Thích Ca, ảnh Quán Âm hay ảnh Địa Tạng vân vân lên trên đó được, thì nhìn nó càng trang nghiêm. Cái đối tượng năng, đối tượng sở lễ của chúng ta là chư Phật Bồ Tát, để chúng ta phát tâm khi tụng kinh lễ Phật, niệm Phật và thắp hương chiêm bái, cung kính cúng dường thanh bông hoa quả, hương hoa đăng trà quả thực vân vân hàng ngày hoặc là hàng tháng gì đó thì là càng tốt. Mà còn nếu không thì một cái bát hương thì cũng được thôi. Đấy. Thế còn cái cấp dưới thì thờ thần linh và gia tiên, tổ cô, tổ cậu chúng ta. Thậm chí nếu là gia đình con một bề, tức là sinh con gái, không có con trai. Các cụ ngày xưa nói là không có con trai nối dõi tông đường thì con gái cũng được, không sao cả. Không có con trai thì con gái cũng thay con trai nối dõi tông đường và thờ phụng gia tiên, không ảnh hưởng gì. Về chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta trong một thời gian dài mấy chục năm nay là mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con. Đặc biệt là những người làm cán bộ công chức nhà nước, sinh con thứ ba thì hoặc là mất chức hoặc là bị kỷ luật. Cho nên ngày xưa là rất là nghiêm cái đó. Vì vậy mà sinh đứa đầu là con gái, đứa hai con gái rồi, nếu muốn giữ chức, muốn không mất việc thì bắt buộc thì về chỉ được 2 con thôi. Sinh đứa thứ ba là hỏng thôi, là bị kỷ luật, có khi ngày xưa là mất chức. Nhưng bây giờ thì bị phạt chút thôi. Bây giờ thì Đảng, Nhà nước chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn trong vấn đề sinh con, kế hoạch hóa gia đình cũng nhẹ hơn. Tôi cũng bây giờ chúng ta thấy là cũng không tuyên truyền mấy cái việc là sinh con, cấm không được sinh con thứ ba nữa. Ngày xưa chúng ta đấy đi họp, họp thôn, họp khu phố thôi, thấy bà hội trưởng hội phụ nữ xã hay hội trưởng phụ nữ thôn suốt ngày ra rả cái gì tuyên truyền, thậm chí ở trong hội trưởng thôn hay là dọc đường làng là gì, là cái khẩu hiệu đấy, mỗi một cặp vợ chồng chỉ nên sinh gì từ 1 đến 2 con. Rồi khắp các banner áp phích lớn ở ngoài các ngã ba đường, những cái nơi trang trọng nhất, để dẫn vào làng, vào xã, vào phố, vào phường, thậm chí là vào, bắt đầu vào thành phố, có cái biển to tướng của cái hội phụ nữ hay cái gì đấy, treo là ai cũng nhìn thấy luôn. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh hay là chỉ được sinh một đến hai con. À, chính vì vậy cho nên cái thời đó là chúng ta biết là dân số chúng ta phát triển quá nhanh. Kinh tế thì lại không đuổi kịp với cái sự phát triển kinh tế sau khi sau giải phóng năm 1975. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta phải gọi là kiềm chế cái sự phát triển dân số quá nhanh, quá nóng, làm nó không cân đối giữa phát triển dân số với lại phát triển kinh tế. Thì không thể nào mà bố mẹ với đất nước có thể lo cho các con và lo cho người dân chúng ta, đặc biệt là các cháu nhỏ có thể được học hành bằng chúng bằng bạn, không có thể nuôi con ăn học một cách đến nơi đến chốn. Cho nên lúc đó mới có cái phong trào gọi là kế hoạch hóa gia đình, nó có thể nó đẩy lên cái mức độ cao nhất trong lịch sử hình thành và phát triển đất nước Việt Nam chúng ta, hơn 4.000 năm lịch sử. Nhưng bây giờ thì lại khác. Bây giờ thì phần lớn giới trẻ bây giờ nó có cái khuynh hướng, cái tư tưởng là học theo châu Âu và học theo một số các quốc gia phát triển như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, như là Đài Loan ở châu Á chúng ta. Nó không muốn khổ, không muốn mang nặng đẻ đau. Nó muốn giữ được các sắc đẹp và lâu dài, cho nên nó không muốn lấy chồng. Đấy, một bộ phận giới trẻ bây giờ nó không muốn lấy chồng, không muốn lấy vợ. Con trai thì không muốn lấy vợ, con gái không muốn lấy chồng. Mà thậm chí nhiều cô lấy chồng thì nói với chồng thì nhất định không sinh con. Về sinh con thì sao? Các cô ấy già và xấu đi rất là nhanh. À, cho nên bây giờ là dân số Việt Nam bây giờ khoảng độ 10, 15, 20 năm nữa là cũng báo động về gì? Về già thì nhiều nhưng mà trẻ thì lại ít. Giống hệt như là một số nước châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, và bây giờ sang cả Trung Quốc nữa. Đảng, Nhà nước, Chính phủ Trung Quốc ngày xưa là gì? Còn thắt chặt kế hoạch hóa gia đình hơn Việt Nam. Việt Nam của chúng ta còn có 1 đến 2 con, Trung Quốc duy nhất chỉ có 1 con. Vì dân số Trung Quốc là nhiều nhất thế giới mà. Cho nên họ chỉ có duy nhất chỉ được 1 con. Trai hay gái mà kệ, chỉ có 1 con. Chính vì chỉ có 1 con như vậy cho nên dân số Trung Quốc này, nó bây giờ là nó đang bị già nua. Và đặc biệt là theo cái sự phát triển của y học, của khoa học, họ siêu âm. Mà người Trung Quốc thì họ chú trọng, họ rất là gì? Trọng nam khinh nữ từ ngày xưa rồi. Chính vì vậy 10 cặp vợ chồng sinh con thì có đến 7 cặp là sinh nam, 3 cặp sinh nữ. Vì nó được có 1 con. Những gia đình ở thành phố, gia đình có điều kiện thì có thai mà cái họ đi siêu âm. Con trai mới để, con gái thì bỏ. Cho nên dân số Trung Quốc là bây giờ là hiện tại dân số Trung Quốc là tính bình quân là phải có đến gì? 7 nam mới có khoảng 3 nữ. Vì vậy mà con trai Trung Quốc lớn lên thì 7 người thì 7 nam thì chỉ có 3 nữ, thì đương nhiên chúng ta ghép vào thì có gì? 3 người con trai mới lấy được vợ thôi, còn 4 người thì không lấy được vợ. Cho nên chúng ta thấy một thời gian 5-10 năm trước thì thế thì một cái phong trào là người Trung Quốc sang lấy người Việt Nam, lấy người Campuchia, lấy người Lào, lấy người Thái Lan đó, lấy con gái. Có chút tiền nó sang, nó đem chút tiền sang lấy về thì tưởng là sướng, nhưng thì nó chuẩn bị tí tiền nó sang lấy xong về như là cái máy để cho người ta, nó quay nhiều đôi vợ chồng, quay nhiều người vợ Việt Nam hay là người phụ nữ các nước khác lấy người Trung Quốc về khổ lắm. Không phải tất cả cùng khổ nhưng đại đa số đều khổ. Đó. Lấy vào nơi nông thôn nữa thì nó khủng khiếp luôn. Cho nên chính vì cái sự không cân bằng dân số ấy, Trung Quốc bây giờ giới trẻ thành phố là không muốn sinh giống như châu Âu, giống như Hàn Quốc, Nhật Bản rồi, Đài Loan rồi, Hồng Kông. Cho nên Trung Quốc bây giờ mới vội vội vàng vàng là thấy cái dân số Trung Quốc ngày thì càng già, trẻ thì không muốn lập gia đình, không muốn sinh con. Bây giờ Trung Quốc mới bỏ gì? Bỏ cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình, duy nhất mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con rồi. Trung Quốc bỏ mấy năm nay rồi. Và khuyến khích sinh nhưng mà không kịp. Vì cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc bây giờ nó sống cái kiểu là nếu có lấy nhau thì nó xác định lấy với nhau không muốn sinh con, cho đỡ khổ. Không phải là tất cả nhưng mà nhiều cặp vợ chồng như thế là không cân đối cuộc sống xã hội, vấn đề dân số ở trong đất nước của họ. Cho nên bây giờ họ bỏ đi và khuyến khích. Và chúng ta biết là trên thế giới có một số quốc gia ở châu Âu, châu Úc, như là nước Úc chẳng hạn đấy. Sinh con, khuyến khích sinh con và sinh con gì, nhà nước nuôi cho đến năm 18 tuổi. Nuôi không luôn các quý vị. Mà bảo là cứ có cặp vợ chồng nào mà có cưới nhau mà có em bé một cái là họ y tế họ đến chăm sóc hỏi han hơn là bà Hoàng các vị ạ. Vì dân số của họ là gì? Ít. Đất nước thì rộng. Mà giới trẻ bây giờ thì đấy, chúng ta thấy thích ăn chơi thì sang bên Đài Loan rồi. 10 người phụ nữ thì có đến 3-4 người nhất định không lấy chồng. Còn 5-6 cặp phụ nữ lấy chồng nhưng mà có đến 1-2 cặp là nhất định không sinh con. Lấy nhau để sống với nhau thế thôi, không sinh con. Đấy. Cái tình trạng này có nhiều quốc gia trên thế giới rồi. Và bây giờ sang Việt Nam chúng ta giới trẻ đang bắt đầu có cái xu hướng đấy. Chính vì vậy mà cái việc kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng không nặng nề như khoảng độ 7-8 hoặc chục năm trở về trước nữa. Những người cán bộ đảng viên mà không may sinh con thứ ba, thậm chí sinh con thứ tư, cũng chỉ là viết cái bảng kiểm điểm và gọi là tạm thời gọi là không bổ nhiệm trong vòng một năm, không thăng lương, thăng chức trong vòng một năm thôi, xong hết một năm thì lại thôi. Nhưng còn ngày xưa là nặng nề lắm, mất chức đấy. Đang làm đảng viên có khi mất cả đảng viên, mà mất đảng viên thì mất cả chức luôn đấy, mất tất cả. Thì đấy, chúng ta thấy là cái bối cảnh lịch sử như vậy. Cho nên là có nhiều gia đình là chỉ sinh hai con gái. Thế thì bây giờ chỉ sinh hai con gái, vậy thì ai là người thờ phụng? Cái quan điểm theo như phong kiến ngày xưa, quan điểm bảo là con gái là con của người ta, con trai mới là con của mình. Vậy thì bây giờ con gái không có con trai mà chỉ có con gái. Thế thì nếu như là Phật tử, các Phật tử lấy con nhà người ta về làm vợ mình, thế nhà người ta chỉ có 1-2 chị em gái, không có con trai. Thế bây giờ chúng ta là con rể, chúng ta không thờ phụng bố mẹ chồng, không thờ phụng bố mẹ vợ chứ, xin lỗi, không thờ phụng bố mẹ vợ, không thờ phụng người gia tiên nhà vợ, nếu như nhà vợ nhà mình không còn ai là con trai, không còn cô gì chú bác gì con trai nữa, mà chỉ còn cái nhánh đó nữa thôi, chúng ta không thờ hay sao? Đó, nếu không thờ thì chúng ta gì phạm một cái tội gọi là bất hiếu, đại nghịch bất hiếu. Nếu không có bố mẹ vợ thì làm gì có vợ chúng ta? Bố mẹ vợ cũng mang nặng đẻ đau như bố mẹ ta. Bố mẹ ta mang nặng đẻ đau nuôi lớn chúng ta mới thành người như ngày hôm nay. Bố mẹ vợ cũng mang nặng đẻ đau vợ mình, nuôi lớn vợ mình. Rồi đến năm 18 đôi mươi, ngoài đôi mươi thì mới có con gái để gả cho mình chứ. Thì mình mới có vợ ấy chứ. Cái ân ấy, đức ấy, nghĩa ấy, chúng ta là con người đã phải nhớ rồi, huống chi là con người học Phật nữa, là con người bình thường người thế gian còn phải nhớ và tri ân báo rồi, báo ân rồi, huống chi là người đệ tử Phật, người học Phật. Chúng ta tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Cho nên là các Phật tử chúng ta phải nhớ được cái điều đó, tu gì thì tu, cái tâm hiếu, cái đạo hiếu là cái nền tảng của người đệ tử Phật của chúng ta, kể cả người xuất gia cũng phải có tâm hiếu và đạo hiếu. Chứ không chỉ cứ là chỉ người tại gia chúng ta mới nghĩ đến tâm hiếu và đạo hiếu, xuất gia cũng phải có. Cho nên hôm trước thầy mới giảng về gì? Bốn trọng ân của đạo Phật chúng ta như thế. Cho nên á, ban thờ, nếu mà các Phật tử chúng ta ở tại gia, gia đình nhà vợ mà không còn cô gì chú bác, không có bác, không có cậu, bác tức là anh vợ, cậu tức là em vợ, đúng không? Đó, có mình vợ mình thôi, hoặc là có chị, hoặc có em vợ cũng là nữ, thì mình đầu tiên mình phải là cái người chủ động để nói chuyện với vợ. Con nào cũng là con em ạ. Bây giờ ông bà đã mất rồi, thế thì bổn phận của chúng ta là con. Con gái hay là con rể thì đều là con cả. Nhờ có ông bà, có các cụ, anh mới có em. Đây là nói đóng vai các cụ đấy nha, không phải là thầy đâu nha. Không có lại bảo ông Thịnh, thầy Thịnh thì lại nói thế thì chết. Chết toi rồi, oan thì màu thì chết, oan thì kính thì chết, đúng không? Đấy, kiểu thế. Nói chuyện mình là người làm gì, làm chồng, là người học Phật thì phải chủ động là như thế. Đôi khi người vợ người ta cũng ngại, thậm chí là ngại gì, có khi không ngại chồng nhưng ngại bố mẹ chồng, ngại anh em họ hàng bên nhà chồng không dám đề xuất cái vấn đề đó. Thì mình là chồng thì phải gì, chủ động trong cái vấn đề đó để mà thờ phụng cho có trên có dưới, có trước có sau. Vậy mới làm chọn cái gì, đạo làm con. Cái đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, theo như lời Phật dạy ở trong kinh vậy. Cho nên cái việc mà nếu mà thờ ban thờ thần linh ở dưới, chúng ta có thể thờ cả bên nội cả bên ngoại đều được. Nếu thờ cả bên nội bên ngoại thì nó bát hương nó hơi nhiều hơn chút xíu. Đó là bát hương thần linh thì ở giữa. Bình thường thì thầy hay đi hướng dẫn cho người ta, mà ngày xưa cụ tổ chủ hương, cụ Viên Thành, cụ tổ chủ hương cụ hay đi bốc và hướng dẫn cho các Phật tử như thế. Cho nên cái cách thờ phụng nó cũng có nhiều cái thuyết khác nhau lắm. Những thầy ngày xưa gần gũi cho cụ Đệ Tam Pháp Chủ với cụ tổ chủ hương thì giả các cụ thấy các cụ hay hướng và thờ cho các Phật tử bà con nhân dân như thế. Nếu mà thờ chung trong một ban thờ thì cái cấp trên cao là cái bát hương thờ Phật, cái cấp ở ban dưới đó, cái bát hương to hơn ở chính giữa là bát hương thần linh. Vì thần linh là gì, là những vị thần là bảo hộ cho gia đình, cho dòng họ chúng ta, cho nên chúng ta thờ kính các ngài. Thì cái bát hương phải to hơn và ở chính giữa. Còn bên tay phải của mình hướng vào, tức là bên tay trái của bát hương thần linh từ trong hướng ra là bát hương gia tiên. Còn ở bên tay trái mình hướng vào và tay phải của thần linh hướng ra là bát hương tổ cô, tổ cậu. Đấy, đấy là nếu chỉ thờ bên nội. Còn nếu thờ bên ngoại á, thì bát hương bên nội và bên ngoại gia tiên thì bằng nhau. Ví dụ cái cỡ thần linh là 20, to hơn một chút, thì cái cỡ gia tiên khoảng 18, bên nội 18, bên ngoại cũng phải 18, chứ không thể là bên nội thì chúng ta cho thì 18, bên ngoại thì cho 16 hoặc 14. Chúng ta thờ như thế thì thà không thờ còn hơn. Thờ như thế có nghĩa là gì? Bên trọng, bên khinh, có thờ các cụ cũng không về đâu. Các cụ cũng không dáng ra, cũng không đến đâu. Đã thờ thì phải gì? Bên nội bên ngoại chúng ta phải trân trọng như nhau. Đó, nếu bát hương gia tiên bên nội là cỡ 18 thì bên ngoại cũng phải cỡ 18. Để sang bên phía bên tay phải của mình hướng vào, tay trái của bát hương thần linh hướng ra. Đấy là bên nội thì để bên bên trái, tức là bên gì? Bên chủ. Chủ thì thường chúng ta thấy các nguyên thủ quốc gia trên toàn trên thế giới, chúng ta thấy chủ thì thường ngồi ghế từ trong tivi hướng ra là thường là gì? Là bên gì? Bên trái, tức là bên phía trái gì? Bên tim của mình á. Đấy, chúng ta cứ hướng từ trong quay ra thì bên tim của mình. Đấy là bên chủ. Chúng ta thấy không? Các nguyên thủ tiếp khách á. Đấy, các vị xem tivi á. Đấy, thì là bên tay phải của màn hình chúng ta hướng vào. Những bên tay trái của màn hình hướng ra, đấy là chủ. Còn khách thì ngồi bên kia. Thế cho nên á, mình thờ nhà mình thì mình coi như là chủ, và khách. Thì nhưng mà ở đây chủ khách nó không phân biệt cái kiểu như là thông lệ đón khách ngoại giao quốc tế, mà đây là nội ngoại. Nhưng mà thường ngày xưa thầy đi thì giả Đức Đệ Tam Pháp Chủ với cụ Tổ Chủ Hương là các thấy các cụ nhà gia đình nhà nào mà thờ chung hai họ như thế thì là họ nội, thì ở bên phía bên tay phải mình hướng vào lễ, tay trái từ trong hướng ra, tức là nói theo chủ khách, theo những ngoại giao ấy, thì kiểu như thế. Còn bên ngoại thì thờ bên tay trái hướng vào và tay phải từ trong hướng ra. Đó. Nếu mà thờ cả bát hương tổ cô tổ cậu nữa thì thần linh ở giữa hai bên là gia tiên bên nội bên ngoại. Ví dụ thần linh cỡ 20 bát hương chẳng hạn thì gia tiên cỡ 18. Còn tổ cô tổ cậu thì để hai bên ban ngoài nữa, bên nội để thì phía bên ngoài, bên nội bên ngoại thì phía bên ngoài ở bên ngoại. Thì nhỏ hơn nó khoảng độ tầm 16 hoặc 14 là được. Đấy, kiểu như thế. Như thế nếu mà thờ cả bên nội bên ngoại như thế là phải mấy bát hương? 5 bát hương. Bát hương thờ Phật là gì? Là ngoại, ngoài tam giới rồi. Không tính vào đó. Đấy, một là 3 bát hương, thần linh và gia tiên và tổ cô tổ cậu. Đó, người ta tính cái đấy thôi. Còn thờ Phật một cấp ở trên là tính riêng, nó không tính vào cái ban thờ. Về thờ Phật là gì? Là một cái ban riêng, mặc dù ở trên cùng một cái hướng đó nhưng mà ở cấp trên, cho nên một cái ban riêng, một bát hương riêng. Đấy, ngày xưa là thầy đi học thì giả các cụ các tổ là thấy các cụ các tổ làm như thế và cũng hướng dẫn Phật tử như vậy, cho nên người đi trước làm như thế nào thì nay các thầy học từ các cụ các tổ thì cũng hướng dẫn chúng ta làm như thế. Còn đúng sai phải trái á thì nó nhiều thuyết lắm. Thầy cũng không nói là làm thế như thầy nói mới là đúng 100%, còn người khác là sai, không nói như vậy, bởi vì nó cũng có nhiều thuyết lắm các vị. Nhiều cái quan điểm, có nơi thì bảo là chỉ thờ một bát hương chung là được, cộng đồng là được. Nhưng ngày xưa cụ thầy đi thì giả cụ Đệ Tam Pháp Chủ và cụ Tổ Chủ Hương thì cụ bảo không nên thờ một bát hương. Ví dụ thần linh là thờ riêng một bát hương, gia tiên nữa, riêng một bát hương, tổ cô tổ cậu riêng bát hương. Đấy, thêm như vậy là đủ, kiểu thế. Chứ không thờ chung công đồng tất tần tật thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu bên nội bên ngoại và một bát hương duy nhất. Ngày xưa thì thầy đi thị giả các cụ các tổ thì thấy các tổ nói là không nên thờ như thế. Hiện nay thầy học như thế nào thì cũng nói lại như vậy. Còn đúng sai thì tùy theo gì? Theo quan điểm của mỗi chi, mỗi nhánh và mỗi các vị được học với các thầy như thế nào thì tùy. Thầy học thế nào thì thầy nói thế. Mà học ở đây là học toàn với những vị mà gọi là cao tăng thạc đức, những vị có uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, như Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ vậy. Và Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành Viện Chủ Chủ Hương là ông của chúng tôi vậy. Đấy, cho nên cái đúng cái sai thì cũng không dám bàn như thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai. Nay chúng tôi được học như thế nào mà học với toàn những bậc đạo cao đức trọng uy tín trong giáo hội như thế thì đem hướng dẫn lại thêm cho chúng ta. Còn tùy duyên, các vị tin thì làm mà không tin thì cũng tùy thôi, không sao. Nhưng nếu không tin thì cũng đừng có đi phỉ báng thế này nọ thế kia, rồi phải khẩu nghiệp, phải tội ra.